thì ổng có căn lành từ đời quá khứ biết chừng bao nhiêu đời kiếp, nhưng mà rút cuối cùng là chính ổng tự nhớ, hoặc là người trong nhà, nói chung là bạn hữu thân nhân, những cái bạn mà đồng tu vậy nè, những người mà chung quanh ổng ngay lúc đó họ nhắc ổng thì ổng nhớ niệm Phật. Mà cũng biết niệm Phật là Phật sẽ đón, như bình thường thì cái nghiệp chướng ổng lo, ổng làm ăn không có niệm Phật. Nhưng mà cái trường hợp đó chỉ có một với là ông thứ nhì thôi, còn ngoài ra không phải người nào cũng được, cho nên đừng chờ tới giờ phút của niệm Phật. Mình biết đâu tới chừng đó mình liếu lưỡi rồi cái miệng mình nó cứ ngắt rồi không niệm được, rồi chứ chừng đó nó té đi rồi nó mê mờ rồi nó chóng mặt cái là không niệm được. Cho nên cái trường hợp đó rất là cái mà chỉ mành treo cái chuông ngàn cân. Cho nên mình thấy vậy là biết là Phật pháp rất là màu nhiệm, nhưng mà mình nói thôi để tới chừng đó tôi niệm, làm mình như vậy là mình không tin Phật, mình dễ ngươi, mình nghĩ y, mình nghĩ là mình sẽ khỏe mạnh tới cái giờ phút cuối cùng, không ai bảo đảm đâu. Biết đâu mình, cái đó là mình nói gì lúc ban ngày mình thức, còn trong đêm 1-2 giờ sáng gia đình đi về hết, trong nhà thương ngủ rồi đi luôn, rất là nhiều, đi cho tới sáng trưa hôm sau mới vô thì rồi hết rồi, không biết đi đâu nữa. Mà bình thường không có tạo duyên lành gì hết rồi làm sao, cho nên phải tạo duyên lành, phải niệm Phật nhiều sẽ không lâm vào những cái bạo bệnh, những cái bệnh mà nó là làm cho mình nó là tan thân mất mạng vậy, mà ấy. Cho nên phải do nên cái hàng ngày mà mình có cái sự cái hành trì. Dạ anh trở vô rồi đó hả? Cũng tốt rồi thì cũng còn tốt đó. À vậy cũng còn duyên lành đi ra rồi trở vào cũng là tốt rồi đó. Thì nói với quý vị biết, dầu có là thượng trung và hạ những người xấu ác, nhưng tôi nghĩ ngồi trong này nếu quý vị không gọi là thượng căn tại quý vị chưa xuất gia, trừ cô đây với lại tôi xuất gia, còn ai là còn lại nếu có giảng sanh là trung phẩm hoặc bậc trung, đó là bậc thượng, bậc trung hạ. Nhưng mà quý vị đừng lo, biết đâu kỳ này không xuất gia mà kỳ tới là vài ba tháng nữa, quý vị thấy mình bây giờ thấy cơ duyên mình già lớn tuổi rồi, bây giờ mình ở nhà xin lỗi mình cũng ngày qua tháng lại uổng. Tôi có một người đệ tử, nữ đệ tử, một bà là bà 88 tuổi, không nói thật, bà là 88 tuổi, bà xin xuất gia thôi, sao không xuất gia với bà thượng? Nói là không, thầy à, bà không chọn. Mà nói đúng là cơ duyên trước đó thì tôi với là cô đệ tử là cổ này thì có độ cho ông chồng, tại vì ông chồng bà người Việt mà nó ở bên Tây lâu năm rồi, ổng theo Thiên Chúa rồi sinh, nghĩa là con thì theo đạo Phật, rồi sinh lại cạo tóc quy y, rồi xong đó thì đi khóa học Âu Châu đây 3 năm. Thì khúc tôi về á thì là được chừng hôm trước hôm sau là ổng, trước khi ổng mất, ông mời vô niệm Phật, rồi chúng tôi niệm suốt đêm tới ngày hôm sau. Thì khi đó thì cái đỉnh trên này nó ấm, và cả suốt 7 ngày sau thì cái thân thể nó cũng không có, nó giống là nó còn mềm, nói dân dân. Thì tôi có đăng cái đó trong tờ báo, thì cũng đó là một cái cơ duyên để mà khiến bà xuất gia. Thì quý vị thấy không, giàu già 88 tuổi cũng phát tâm xuất gia, thì bây giờ lớn tuổi không ở trong chùa được thì xin ở nhà, nhưng mà với điều kiện là phải ăn chay trường, cố gắng con cháu nó ban biết cái gì đó, hamburger, ba cái đồ mặn chớ có ăn. Nó bây giờ má tu rồi phải ăn chay, thầy nói vậy, nếu mà ăn mặn là má tội, mà tụi bay đem tới cũng tội nữa. Cho nên để cho bà xuất gia. Thầy sư phụ tôi hồi xưa cũng có nhận những cái vị đệ tử xuất gia, đa số là người nữ nhiều, thì cũng khoảng 60-70, nhưng mà ngài thấy lớn tuổi ngài cho về nhà rồi tu, rồi cái cuối tuần lên chùa, lễ lên chùa có cái cơ duyên người ta tu, còn hơn là ở nhà không có làm gì hết thì cứ mở tele rồi nó ngày qua tháng lại nó phí đi, thì người ta tu có cái giới của Phật gieo duyên rồi, phải quan trọng chỉ người ta niệm Phật, nếu mà niệm thuần thục đàng hoàng sẽ dẫn sạch. Nó nói với quý vị biết như vậy. Thì cho nên xuất gia là thượng căn, thượng phẩm, còn tại gia là trung phẩm. Thì quý vị đa số đây là trung phẩm hết, có thể là trung phẩm thượng sanh nữa, tại nó chính phẩm. Bây giờ thượng phẩm thượng sanh là xuất gia, có thể là trung phẩm thượng sanh, không phải là thượng phẩm thượng sanh mà trung phẩm thượng sanh, nó là hạng trung. Nhưng mà đây không có, nó nhấn mạnh rõ là trung là bắt đầu là ví dụ như là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh là ba cái phẩm đầu, rồi trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, nói chung là chính phẩm. Cho nên nói chung là quý vị là thuộc về hạng trung, mình biết là như vậy. Trừ nếu mà mình xuất gia, giàu là ở nhà, nhưng mà sẽ nhớ giữ giới Phật đàng hoàng, thấy không? Thì là sẽ được thượng phẩm. Thì nếu mà trường hợp người trai lành, gái tính nào á, tức là thiện nam tính nữ á, mà làm được một chút ít cái căn lành gì, giống tôi nói nãy gì, đã làm, đang làm và sẽ làm, tức là đã làm hôm qua, đã làm hồi nãy, đã làm một thời gian về trước, đó là trong quá khứ, đang làm bữa nay, bây giờ và sẽ làm ra, thì mỗi lần như vậy mình không nhớ, thì mình cứ nói chung vậy, quá khứ hiện tại là, thì nếu phải, mỗi lần vậy mình phải từ cái công đức ít nhiều vậy đó, mình phải hồi hướng với vậy. Cho nên cuối mỗi lần tụng kinh thì chú lễ Phật niệm Phật vân vân đều có cái bài hồi hướng đó, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung của phẩm Liên Quan Vi Phụ. Nhưng mà đó là cái bài của các vị tổ soạn ra, mình đọc, nhưng mà mình phải có cái tâm muốn vãng sanh, muốn vãng sanh, tâm thật muốn vãng sanh thì mới đúng, mới phải, nó mới có ý nghĩa. Chứ còn đọc mà giống như là, xin lỗi, đọc mà cái tâm, cái hồn mình không có đó, nói người ta nói giống như đọc những cái máy vậy đó, thì chưa có đủ. Phải muốn vãng sanh, con muốn vãng sanh cõi Phật Di Đà, chứ không phải là mình nói suông vậy, giống như mà cái tâm mình, cái bài soạn ra mình đọc, nhưng mà phải cái tâm mình Phật, là phải trọng cái tâm, phải là con muốn gì, con nghĩ gì thì là Phật trọng. Bây giờ mình nghĩ thiện nghĩ ác là Phật cũng biết. Cho nên cho nên phải có cái tâm, bởi vì phải nghe, phải biết, phải hiểu rồi mới phát tâm. Thì phát tâm niệm Phật thì phát tâm cầu vãng sanh. Chứ nếu mà trường hợp mình không có tâm cầu vãng sanh mà mình giống như nghe lo thoáng thoáng vậy thôi, mình cũng làm, nhưng mà so với người có tâm thì họ đi trực tiếp, họ thật sự có tâm, họ muốn. Cho nên cái sự phải có để tâm vào đó. Giống như miệng niệm Phật, tai nghe, nhưng mà tâm phải nghĩ tới. Chứ nếu mình tâm mình không nghĩ tới, mình nghĩ tới cái chuyện gì đâu đâu á, thì cũng có lợi ích. Nhưng mà so với người mà nhớ nghĩ tới Phật á, thì cái người đó công đức nó trọn vẹn. Mấy gì tôi nhớ có câu mấy chữ: niệm Phật mà lòng nghĩ nơi đâu, nghĩ đâu đâu không à, dầu cho ngồi đến bao lâu cũng không thể thấy Phật đầu hào quang. Đơn giản, cái câu đó rất là hay. Bây giờ lặp lại lần nữa là cái gì đó mới nói rồi. Quý vị có nhớ không ha? Niệm Phật mà lòng nghĩ nơi đâu ha? Nghĩ đâu đâu, niệm Phật mà lòng nghĩ nơi đâu, cái tâm mình nó chạy lăng xăng tùm lum á, niệm Phật mà lòng nghĩ nơi đâu, dầu cho ngồi đến bao lâu, ngồi một tiếng hai tiếng, một ngày hai ngày ba ngày gì đó ha, cũng không thể thấy Phật đầu quan. Tại tâm mình nó không thanh tịnh, mình không có nhớ nghĩ tới Phật, mình nghĩ chuyện phiền não, cái chuyện mừng giận vô buồn thương ghét gì trong gia đình xã hội, cho bản thân của mình hay là của người khác, nói chung là nhớ chuyện dĩ vãng quá khứ. Thì dầu cho ngồi đến bao lâu, cái tâm mình á nó cũng loạn. Tuy là có công đức, nhưng mà so với cái người đó mà họ để miệng niệm, tai nghe mà tâm phải nghĩ tới là con đang ngồi niệm Phật nè, chứ không phải là ngồi để mà coi trình diễn nhân nghệ, nó khác nhau. Nếu mình trình diễn nhân nghệ là mình coi một cái gì đó mà cái tâm mình không để trong đó, thì so với cái người mà có để đó thì cái tâm họ tha thiết, họ nghĩ họ đang ngồi trước Phật, chứ không phải là họ giống như là ngồi cái chỗ nào mà khác ha. Cho nên phải có cái tâm miệng niệm, tai nghe và tâm phải nghĩ tới. Nhớ cho người Phật lúc nào cũng chú trọng cái tâm hết. Không phải vì cái tâm mình nghĩ là Phật biết, mình không nghĩ Phật cũng biết luôn. Mình nghĩ cái gì khác Phật cũng biết luôn, làm sao bảo Phật chứng. Cho nên ngồi đến bao lâu cũng